SBS Việt ngữ.
Thưa quý vị, hôm qua, ngày 8 tháng 7, đại diện Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do tiểu bang New South Wales, đại diện Hội cựu quân nhân Úc tại New South Wales và đại diện của Hội đồng Tư vấn và Giám sát của Cộng đồng Người Việt Tự do tiểu bang New South Wales đã có cuộc họp cùng với thị trưởng của thành phố Bankstown ở tiểu bang New South Wales về việc đề nghị xây dựng tượng đài tưởng niệm các vị tướng lãnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân trong ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại thành phố Bankstown. SBS Việt ngữ đã có cuộc phỏng vấn với ông Paul Huy Nguyễn là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do tiểu bang New South Wales về dự án này. Nói về mục đích của Cộng đồng Người Việt Tự do tiểu bang New South Wales khi đề nghị xây dựng tượng đài các tướng lãnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa vị quốc vong thân tại thời điểm này, ông Paul Huy Nguyễn cho biết.
Trong chương trình của ban chấp hành của cộng đồng, chúng tôi đã giữ cái vai trò này hơn một năm rưỡi, thì cái nguyện vọng chúng tôi cũng lúc nào cũng muốn là bảo tồn cái văn hóa của Việt Nam, và trong lịch sử cận đại đối với hậu duệ như chúng tôi là quân lực Việt Nam Cộng Hòa là một trong những cái gương sáng mà hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa và nói theo. Với cái tinh thần đó thì khi có thể thì chúng tôi đang tiếp tục những cái chương trình mà để bảo tồn những văn hóa, và một trong những cái điểm mà tôi nghĩ là rất là quan trọng đó là những cái sự hy sinh tuẫn tiết của những vị tướng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình và chiến trận vị quốc vong thân để bảo vệ cho cái nền tự do dân chủ của Việt Nam đến giây phút cuối cùng. Thì đối với chúng tôi là những thế hệ đi sau, thế hệ hậu duệ, thì lúc nào tôi cũng muốn tôn vinh những cái gương sáng đó và cũng muốn để lại một cái gì, làm một cái gì đó để vào một nơi như là thành phố Bankstown, là một nơi cư ngụ đông người Việt của chúng ta, để hậu thế, để con em chúng ta có thể thấy được đây là những vị anh hùng của dân tộc, những vị anh hùng đã hy sinh cho đất nước ngay cho đến giờ phút cuối cùng để bảo vệ hai chữ tự do cho miền Nam Việt Nam.
Và vâng, thế thì cái ý tưởng ban đầu khi đưa ra để mà xây dựng tượng đài này là như thế nào?
Dạ vâng, thưa anh, thì trước hết thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu một số những cái mô hình những cộng đồng hải ngoại khác, nhất là cộng đồng người Việt tự do tại Hoa Kỳ cũng đã làm những cái đài tưởng niệm cho những vị tướng như thế này, thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu và chúng tôi cũng đã đưa ra một số đề nghị với hội đồng thành phố. Vì trước hết khi mà chúng ta muốn làm một cái gì hay là muốn xây dựng một cái gì trên một cái thành phố nào đó như thành phố Canterbury Bankstown, thì chúng ta phải hỏi ý kiến của hội đồng thành phố và được sự chấp thuận của họ thì chúng ta mới làm việc tiếp. Như là trong những người tiền nhiệm, chúng tôi đã xây được cái tượng đài thuyền nhân cũng như là xây dựng trống đồng, thì những cái chương trình kế tiếp là chúng tôi sẽ cố gắng để làm thêm những cái gì mà để lại cho thế hệ sau. Thì cái điều đầu tiên là chúng tôi đưa cái ý định này ra với thị trưởng và cũng nhờ một số nhân viên của ở trong hội đồng thành phố cũng nghiên cứu và cũng sắp xếp cho cái chỗ nào thích hợp nhất để chúng ta có được sẽ tiến hành tới một cái kế hoạch tới là xây như thế nào, cái diện tích bao nhiêu và nó xây theo cái mô hình nào, thì đó là cái cách làm việc. Thì sau cái cuộc họp ngày hôm qua thì chúng tôi đã được có một cái sự hậu thuẫn rất là lớn của thị trưởng cũng như là những nhân viên ở trong hội đồng thành phố cũng đã hết sức là hoan nghênh cái ý tưởng này và cũng cố gắng là sẽ tìm cách nào mà tìm một cái nơi thích hợp cũng như là một cái vị trí nào mà để tốt nhất mà có thể mà được sự thông qua của hội đồng thành phố.
Như vậy là cuộc họp hôm qua là cái cuộc họp sơ bộ đầu tiên và chúng ta cũng chưa có một cái địa điểm cụ thể cũng như là chưa có một cái mô hình cụ thể, phải không ạ?
Dạ vâng, thì trong cuộc họp thì chúng tôi có trao đổi nhiều những nơi mà chúng tôi có thể làm, thì tôi nhận thấy là có một vài địa điểm mà thị trưởng cũng nghĩ rằng là nó có thể thực hiện được. Và những cái sự hậu thuẫn rất nhiệt tình của hội đồng thành phố làm cho chúng tôi rất là vui mừng. Và chúng tôi sẽ có nghĩa là đợi một số thời gian để cho hội đồng thành phố sẽ duyệt qua những cái thủ tục cần thiết cũng như là phải làm những cái study về nơi này, chỗ kia để cho nó phù hợp. Thì lúc đó mình mới qua cái giai đoạn 2 là quyết định cái địa điểm và sau đó chúng tôi sẽ lên kế hoạch những cái mô hình mà chúng tôi sẽ thực hiện được những cái bia tưởng niệm như thế nào.
Trong cái cuộc họp hôm qua thì ý kiến của về phía thị trưởng cũng như là các cái hội đoàn ở nằm trong cái cộng đồng của mình đối với cái ý tưởng mà xây dựng tượng đài của các cái tướng lãnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, thì chúng tôi đã đi cùng với lại ông James Bradley, cũng là một người đại diện cho cục quân nhân Úc, và chính ông ta cũng là người rất là đồng tình và cũng là người cũng muốn một cái dự án này nó sẽ được thành hình, và rất ủng hộ là đây là những người mà cộng đồng minh Úc cũng sát cánh, và trong cuộc chiến của Việt Nam thì họ là quân đội đồng minh và cũng là quân đội mà sát cánh, cho nên những cái ý tưởng này là họ rất là hoàn toàn ủng hộ, và họ cùng với chúng tôi để làm việc với Ban Sao Council để mong cho cái dự án này có thể được thành công tốt đẹp. Đối với cá nhân của thị trưởng thì ông thị trưởng thì rất là ủng hộ, và nhân viên của hội đồng thành phố cũng rất là ủng hộ về cái sự đề nghị này. Tuy nhiên thì anh cũng biết là trong bất cứ một hội đồng thành phố thì hội đồng thành phố cũng phải ra một cái biểu quyết để cho cái dự án chúng ta sẽ được chấp thuận, thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng vận động để làm sao mà cho cái sự đồng ý, sự thỏa thuận của tất cả các nghị viên trong hội đồng thành phố, mong rằng họ sẽ đồng thuận với lại thị trưởng để giúp chúng ta có được một cái dự án như thế này.
Thưa ông, thì việc xây dựng tượng đài là một cái công trình lớn, nó có liên quan đến cấu trúc an toàn xây dựng ở nơi công cộng, đồng thời là cần có cái sự phối hợp của nhiều nơi cũng như là cái sự đồng thuận của hội đồng thành phố trong tất cả các chi tiết và lên kế hoạch. Vậy thì trong thời gian sắp tới thì cộng đồng người Việt tiểu bang New South Wales sẽ thực hiện những việc gì để mà triển khai dự án này cũng như là để cái dự án sớm trở thành hiện thực thưa ông?
Trước hết là chúng tôi phải đợi hội đồng thành phố để tìm một địa điểm, và mong sao cái địa điểm đó sẽ được chấp thuận bởi trong những cuộc họp của hội đồng thành phố. Đó là cái chuyện đầu tiên. Sau khi mà có được những cái sự đồng thuận và cái nơi mà hội đồng thành phố cho phép mình xây dựng, thì lúc đó chúng tôi sẽ lên những kế hoạch chi tiết hơn về cái kích thước cũng giống như là mô hình sẽ xây như thế nào, và làm cách nào để cho nó phù hợp và có được một cái sự quảng bá rộng rãi và mạnh mẽ ở trong khu vực của người Việt của mình. Thì đó là những cái bước mà chúng tôi đang lên kế hoạch mà để đi theo từng bước, tại vì một khi mà hội đồng thành phố đã quyết định chấp thuận mà cho phép chúng ta xây ở một cái nơi nào đó, thì bắt đầu chúng tôi mới lên một cái bước thứ hai, và từ từ chúng tôi sẽ đi vô chi tiết và sẽ mong sao mà để có được những cái mô hình mà phù hợp và nó với một cái chi phí tương đối, thì chúng tôi sẽ đang có những kế hoạch cụ thể hơn trong những ngày tới.
Bên cạnh cái việc tưởng niệm những cái vị tướng lãnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà đã vị quốc vong thân, thì cái tượng đài này theo ông thì nó sẽ còn có ý nghĩa như thế nào đối với cộng đồng người Việt ở thành phố Bangstown nói riêng cũng như là ở tiểu bang New South Wales cũng như là tại Úc nói chung thưa ông?
Dạ vâng thưa anh, thì quân đội đồng minh Úc đã sát cánh với lại quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến Việt Nam ở thập niên 60-70, thì chúng ta có Ban Sao RSL hay là nhiều những cái club, những cái RSL sub-branch cũng đã là những người đồng minh của chúng ta. Và nếu mà anh có dịp đến cái nơi mà cái memorial, mà cái nơi tưởng niệm, thì cộng đồng của quân nhân của Úc cũng đề cái chữ là Let's We Forget cho chiến tranh của Korea, cũng như Việt Nam. Thì chiến tranh Việt Nam cũng đã được nhắc tới rất là nhiều lần trong những cái cuộc về những ngày Anzac Day hay là những cái gì mà về cựu quân nhân Úc. Cái cuộc chiến Việt Nam nó đi sâu vào không những đối với người cựu quân nhân Úc, mà trong xã hội Úc là 521 người Úc cũng đã hy sinh cho trận chiến Việt Nam. Thì đối với họ thì những người tướng mà đã tuẫn tiết, đã hy sinh đến hơi thở cuối cùng để mà bảo vệ cho hai chữ tự do, thì đây là một cái sự hậu thuẫn và một cái sự tôi được nghĩ rằng là con cháu chúng ta cần phải biết đến những cái tấm gương sáng đó. Đó là một cái đánh dấu cho một cái sự bảo tồn về không những về văn hóa nhưng mà về những cái tấm gương anh hùng, như là tấm gương của Trần Hưng Đạo, của Lý Thường Kiệt, của Hai Bà Trưng chẳng hạn như vậy. Thì ở trong lịch sử cận đại thì những vị tướng này nó sẽ phản ánh cho chúng ta thấy là của quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Cuối cùng thì thưa ông có nhắn nhủ gì với quý đồng hương người Việt về dự án này không?
Thưa anh, thì chúng tôi với vai trò là ban chấp hành thì chúng tôi sẽ cố gắng trong khả năng của mình để làm tất cả những cái gì mà Đồng Hương đã giao phó cho chúng tôi, đó là bảo tồn văn hóa của cộng đồng của Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là phát triển cộng đồng đi theo một cái xu hướng là làm sao mà làm cho cộng đồng mạnh mẽ hơn. Một trong những cái cách mà chúng ta gây thêm sức mạnh đó là chúng ta bảo tồn những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng đó rất là quý giá, và để cho nói lên cái tinh thần dũng cảm của người Việt Nam của chúng ta qua những cái vị tướng là như vậy.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.